trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Kính chào anh khỏe không thưa anh?
À, vâng, bình thường thôi chị. Chỉ có điều là hơi bù đầu một chút, là tự phải chuẩn bị cho khá nhiều cái sự kiện sắp đến.
Anh có thể chia sẻ một chút xíu.
À, ngày mùng 7 này thì chúng tôi phải hoàn tất một cái bản nghiên cứu, một công trình nghiên cứu cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, nhắm vào các cái tổ chức tôn giáo mà bị nhà nước kiểm soát và sử dụng để đàn áp những tín đồ độc lập với nhà nước, cũng như để đánh bóng chế độ ở tại các cái diễn đàn quốc tế. Trước đến giờ ít ai quan tâm đến điều này, ngay cả các chính quyền hoặc họ không biết hoặc họ biết rất lơ mơ. Còn người Việt của chúng ta ở trong nước ngoài nước thì cũng có lên án, nhưng mà nó không có ảnh hưởng, bởi vì chúng ta lên án thì họ vẫn phơi phơi, họ vẫn đánh lận được quốc tế. Do đó chúng tôi từ cuối năm ngoái đã tập trung vào một cái nỗ lực để làm sao giải thích cho quốc tế biết, nhằm vô hiệu hóa các cái công cụ này. Và khi mà nhà nước không còn những cái viên đá hoặc ít đi những cái viên đá để mà ném đá dấu tay đó, thì chỉ còn hai cái chọn lựa cho họ thôi. Một là họ phải thực tâm tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo, theo đuổi một tôn giáo hoặc niềm tin của người dân. Hai là họ phải đích thân bước ra dưới ánh sáng mặt trời để mà đàn áp một cách thô bạo, thì quốc tế sẽ nhìn ra thôi. Còn dạo gần đây thì càng ngày họ càng nấp đằng sau lưng của những cái tổ chức tôn giáo mà nhiều khi chính họ dựng lên để làm bình phong. Thành ra đấy là cái nỗ lực của chúng tôi, mà tuần tới là mùng 7 rồi. Sau đó hai hôm thì chúng tôi lại hướng dẫn một cái phái đoàn của các vị tăng bên Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như là Phật giáo Khmer Krom để mà gặp bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như tiếp xúc với Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế mà hồi nãy chúng tôi có nhắc đến là công trình nghiên cứu, là để nhắm vào họ và vận động cái ủy hội này đứng cùng với chúng ta để mà vô hiệu hóa các cái công cụ ném đá dấu tay của nhà nước Việt Nam. Thì trong đó chúng tôi cũng vừa mới nhắc đến là bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là bị xóa sổ năm 81, và cũng trong năm 81 nhà nước Việt Nam dựng lên cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nó không có chữ Thống Nhất ở trong đó, để mà đánh lận người dân trong nước cũng như quốc tế. Cái giáo hội của nhà nước dựng lên thường o ép áp lực các cái vị sư, các cái vị ni cô là phải tham gia giáo hội của họ, nếu không thì họ sẽ sách nhiễu rất nhiều, kể cả lên án. Kể cả mới đây có một vị sư về Khmer Khom là sư Thạch Chanh Dara, là trụ trì một cái chùa cổ nổi tiếng của đồng bào Khmer Krom là chùa Đại Thọ đã bị khai trừ khỏi cái giáo hội của họ. Mà cái vị sư này nói rằng tôi có bao giờ tham gia cái giáo hội của quý vị đâu mà quý vị đòi khai trừ tôi. Tuy nhiên sau đó thì cái vị sư này đã bị công an bắt, và họ bắt thêm 4 vị sư nữa mà ủng hộ vị sư này, ra tổng cộng là 5 vị sư bị bắt. Gần đây cũng như 3 Phật tử mà ủng hộ cho các vị sư này cũng bị bắt rồi. Hiện nay đang bị tống giam để mà điều tra, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Mình cũng vừa bước qua và những cái ngày tháng 4 và bước qua tháng 5, và cái thời kỳ này là đúng là dầu sôi lửa bỏng cách đây 49 năm. Thì anh có thể cuộc hành trình của anh về cứu người vượt biển từ lúc đó được thành lập như thế nào thưa anh?
À vâng. Ngay sau 30 tháng 4 đó, đúng là cái ngày 30 tháng 4 đã có những người vượt biển. Họ là những người đi di tản đó, nhưng mà họ không có đi xa. Họ chỉ ra tới biển khơi là được hạm đội 7 vớt lên, rồi đưa họ sang bên Philippines, sau đó sang đảo Guam, và rồi đưa vào Mỹ. Nhưng mà liền sau đó, một vài tháng sau đó thôi, là có những cái ghe nhỏ đã vượt biển đến nhiều quốc gia, đến Mã Lai, đến Thái Lan, vân vân. Nhưng mà cái số người mà đi vượt biển nhiều nhất đó là ở dưới cái giai đoạn là 78, trong nhiều năm. Cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà gọi là đi bán chính thức. Lý do bán chính thức đó là tự vì nhà nước Việt Nam lúc đó muốn đuổi hết người Hoa đi. Kể cả những người mà đã sống nhiều đời ở tại Việt Nam, bởi vì đang có cái dục dịch cái chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giữa Việt Nam và Campuchia. Thời đó, thời kỳ mà Khmer Đỏ đó, thì họ theo Trung Quốc, thì nó từ hai mặt đánh vào Việt Nam. Do đó, Việt Nam e rằng những cái người Hoa ở Việt Nam, ở miền Nam, ở Chợ Lớn và ngoài Bắc, có thể là nội gián, thành ra họ đẩy đi. Và họ khôn là họ đẩy đi mà bắt những người này phải đóng tiền. Thành ra họ kiếm được một mớ tiền, chẳng phải để cho công quỹ đâu mà bỏ tiền túi riêng thôi. Thế rồi nhiều người Việt cũng chọn cái con đường đi đó, đường đi bán chính thức. Thành ra họ phải làm giấy tờ như là người Hoa để mà đi. Thì cá nhân chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng đi trong chương trình này. Và đó là cái cao điểm của cái thời buổi gọi là kỷ nguyên thời Nhật. Sau đó nó lắng đi một ít, khoảng 85, rồi lại rộ lên. 87, 88 nó lại rộ lên. Và lúc đó thì quốc tế họ nói rằng, ồ, bây giờ lại một đợt thuyền nhân, một làn sóng thuyền nhân mới, đi rất nhiều, đi rất đông, nguy hiểm quá, thành ra họ đóng cửa các cái trại tị nạn lại, biến nó thành ra nhà tù, trại giam. Và từ đó thì có chúng tôi vào cuộc năm cuối năm 88, chúng tôi đến Mỹ ở cuối năm 78, xin lỗi, đến Malaysia cuối năm 78, và rồi đến cuối năm 88, tức đúng 10 năm sau, chúng tôi đến là đúng vào cái đêm Giáng sinh ở tại Malaysia, và cũng đúng đêm Giáng sinh 10 năm sau chúng tôi bay sang Hồng Kông để mà vào lẻn vào các trại cấm ở Hồng Kông để gặp gỡ đồng bào chúng ta. Và từ đó là chúng tôi liên lụy tranh đấu cho những người tị nạn đi sau mình không được cái may mắn như mình, thưa chị.
Lần trước là anh lẻn về Việt Nam rồi anh kêu là đến anh gọi phone cho một ai đó rồi coi là
vâng, tổng lãnh sự đó
dạ. Lần này anh lại lẻn vào các trại, anh lẻn vào cách nào?
Thế này, bởi vì lúc đó đó thì có khá nhiều những cái tổ chức họ vào trong trại để mà họ giúp đó, về sức khỏe, về dạy học này kia, bởi trẻ em ở trong trại cấm thì cũng phải được đi học chứ. và rất tội. Chúng tôi đến thì thấy rằng các em đâu làm gì có bàn, có ghế, chỉ ngồi trên sân đất thôi để mà học, chẳng có sách vở gì cả. Ai nhớ được, mấy thầy cô mà nhớ được cái gì dạy trẻ mấy em cái đó, thế thôi. Và tôi còn nhớ, nhưng mà trước khi nói đến một cái kỷ niệm thì tôi lẻn vào bằng cách nào là có những người làm thiện nguyện cho những tổ chức đó, họ mới dắt tôi vào, nói rằng đây là đồng nghiệp mới của họ. Thế là tôi vào xong rồi ở trong đó đi quanh quẩn thu hình, chụp hình này kia, đem về làm tư liệu phỏng vấn đồng bào chúng ta ở bên Hồng Kông. Dạ vâng. Nhưng chúng tôi có một cái kỷ niệm là thế này, có một cái trường, không nhớ cái tên trường, mang máng như trường Hùng Vương. Đây thực sự là cái trường bỏ hoang, trường tiểu học của Hồng Kông bỏ hoang không dùng đến. Thì có một cô giáo người Úc mà nói rất lành tiếng Việt. Sau này cô qua Mỹ, thì cô ấy mới xin được dùng cái trường đó, và các thiện nguyện viên đến để mà dọn dẹp. Và tôi cũng đi theo cái nhóm đó đến để dọn cho nó sạch sẽ. Và các em cái ngày mà khai giảng đấy, nó rất là cảm động, các em khóc. Bởi vì các em lần đầu tiên được ra khỏi cái trại cấm. Cái trại cấm là nhà tù, mà thậm chí ở trên những cái đảo mà không có ai khác hết, giống như đảo Alcatraz ở bên Mỹ đó. Tức là không có ai, không có bóng người nào, chỉ có dăm ba con chó hoang thôi. Các em không thấy được thú vật, không có cây, cả cái đảo đó không có cây. Trong ở xa xa thì có thể có một tí cái cây nhỏ này kia, chỉ toàn là mèo hoang hoặc chó hoang. Và trong trại đó là xi măng hết, sắt, hàng rào, cạnh gai, xi măng, nhà cửa bằng gạch hết, không thấy hoa bao giờ cả. Và rất tội, bởi vì khi mà lên đó các em đó, cái gì cũng gọi nó được con chó. Khi mà tôi dở quyển sách cho trẻ em ra, tôi chỉ cái con cá voi, hỏi cái này gì đây, nó nói con chó. Xong nó chỉ cái con hươu cao cổ, nó cũng nói con chó. Tôi mới quay qua một cái người mà làm thiện nguyện cho các tổ chức quốc tế đó. Tôi nói mấy cái em này đùa dai quá ha, tại sao hỏi đều nói là con chó. Thì cô ấy mới giải thích, tôi không có đâu, bởi vì trong cái đầu óc của mấy em này, con chó là súc vật. Bởi vì mấy em này suốt đời sống ở đó bao nhiêu năm, chỉ thấy con chó là súc vật đi tới đi lui ở ngoài bãi biển chó hoang. Thì trong đầu óc của em, súc vật là chó là súc vật, chứ không còn có súc vật nào khác hơn. Rất tội, nó kinh khủng đến mức độ như vậy. Và khi mà chúng tôi đến cái trường Hùng Vương ngày khai giảng, thì có ai đó bật lên cái câu hò ở miền Nam, xong rồi câu ca cải lương này kia, mấy em ở đó khóc sụt sùi. Tôi mới hỏi tại sao vậy, thì mấy em nói nhớ nhà quá, nhớ quê quá. Và chính tôi lòng cũng trùng xuống khi nghe những cái câu vọng cổ ngày xưa, câu hò ở quê hương mình ngày xưa. Tôi lúc ấy còn nhớ nằm trên cái võng nghỉ lúc ban trưa, sau khi mà đang đi dọn dẹp rác rưởi này kia, nằm nghỉ một tí đó, nằm trên cái võng, gió thổi hiu hiu, nó làm như mình cảm giác mình về lại quê hương của mình thời xa xưa, lúc mà còn thanh bình, thưa chị.
Well, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh. Thưa anh, thì ủy hội tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ USCIRF hôm 1 tháng 5 vừa rồi cũng công bố báo cáo tự do tôn giáo vào năm 2024, và họ cũng tiếp tục kêu gọi Bộ Ngoại giao ở Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt, vì cho rằng chính quyền nước này cũng đã đàn áp tôn giáo rất là nghiêm trọng. USCIRF là cơ quan độc lập giám sát các hoạt động tự do tôn giáo quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập, và họ cũng nhận định tình hình tôn giáo, tự do tôn giáo Việt Nam vào năm 2023 là không có gì thay đổi so với năm 2022. Và trong khi chính quyền sử dụng luật tín ngưỡng tôn giáo để đàn áp các nhóm tôn giáo của người thiểu số và các nhóm tôn giáo không được chính phủ công nhận. Theo anh thì có phải là họ giơ cao đánh khẽ không thưa anh?
À, không đâu, họ đánh thật đấy.
Vậy hả?
À, thế này, trong cái luật của Hoa Kỳ và cái cách làm chính sách của Hoa Kỳ thì nó có hai cái bộ phận. Chiếu theo cái luật được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cách đây hơn 25 năm, 26 năm. Thì theo cái luật đó thì nó có, cái luật đấy nó thiết lập ra hai cái cơ cấu. Cái cơ cấu thứ nhất là một cái văn phòng ở ngay trong Bộ Ngoại giao đặc trách vấn đề tự do tôn giáo quốc tế. Một cơ cấu thứ hai là cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, là một cái cơ quan tư vấn độc lập, tư vấn cho Quốc hội Hoa Kỳ, cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cho Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trên trường quốc tế nhằm phát huy tự do tôn giáo toàn cầu. Cái ủy hội này tự mang tính cách tư vấn, không làm chính sách nhưng mà tiếng nói có trọng lượng. Thành ra năm nào, từ năm 2002 đến giờ, năm nào cái ủy hội này cũng đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC, và trong 2 năm thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý, tức là năm 2005 và năm 2006. Hiện nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức là Country of Particular Concern, tức là CPC đó. Nhưng mà họ đã đưa Việt Nam trong 2 năm liền vào cái danh sách phải theo dõi đặc biệt, có nghĩa là mấp mé CPC. Nếu như nghiêm trọng hơn tí nữa thì sẽ bị lọt xuống CPC. Thành ra cái bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế năm nay, nó cho thấy là nó tệ hơn năm ngoái, tình trạng tệ hơn năm ngoái. Để mà thuyết phục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, để mà chứng minh cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng Việt Nam đang nằm trong danh sách mấp mé CPC, mà bây giờ lại còn vi phạm nghiêm trọng hơn nữa, thì còn chờ gì mà không đưa Việt Nam vào CPC. Thì đấy là cái mục đích của cái bản phúc trình. Nhưng mà thế này, đặc biệt năm nay là lần đầu tiên mà cái bản phúc trình mình nhắc tới cùng một lúc 4 cái tổ chức tôn giáo bị kiểm soát và sử dụng bởi nhà nước Việt Nam, như là chúng tôi nói lúc đầu giờ đó, thì trong đó có Liên Chi Phái 1997 do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 97, có Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Giáo hội Phật giáo Quốc doanh do nhà nước dựng lên năm 81, có Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam không do nhà nước dựng lên nhưng mà để đánh đổi là được công nhận tư cách pháp nhân, thì đã hợp tác với nhà nước Việt Nam, với Bộ Công an để áp chế những cái người thượng theo đạo Tin Lành và độc lập với nhà nước. Và cái tổ chức thứ tư đó là cái Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tên y hệt như là cái Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũ nhưng đã bị dẹp bỏ. Đây là một cái hoàn toàn mới nhưng tên y hệt như cũ. Thế rất nhiều người bị lầm lẫn cho tới ngày hôm nay. Nên đấy là cái điểm đặc thù của năm nay, là bắt đầu Ủy hội Hoa Kỳ chĩa mũi nhọn vào những cái hòn đá mà nhà nước Việt Nam, Bộ Công an dùng để mà ném đá giấu tay. Khi mất tất cả những hòn đá đó rồi thì họ phải lòi cái tay của họ ra, chứ không thể giấu đằng sau những viên đá đó được.
Dạ, Nhà Quyên cũng hy vọng như anh nói, họ dơ cao quýnh thiệt. Theo các dòng tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội thì cũng vừa chính thức lên tiếng phản đối dự án xây khu nhà mới trên đất của tu viện ở giáo xứ Thái Hà, và chính quyền thành phố cũng đã mượn của nhà dòng hơn nửa thế kỷ trước. Anh có thể cho biết thêm một ít chi tiết về thông tin này thưa anh?
Chúng ta được nghe rất nhiều phải không ạ, về cuộc đấu tranh của dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, và trong đó có vị tổng giám mục được rất nhiều người kính nể, đó là ông Ngô Quang Kiệt. Và có lẽ nhiều người cũng biết đến một vị linh mục lên tiếng thường xuyên, đó là linh mục Nguyễn Văn Khải, là cái người đã đấu tranh trong cái vụ mà tòa khâm sứ và rồi cái cơ sở của dòng Chúa Cứu Thế mà bị nhà nước Việt Nam mượn thôi, trên thế giới vẫn là mượn nhưng không bao giờ chịu trả hết, mà không những vậy lại còn xây thêm cơ sở cao hơn, đó, kiên cố hơn nữa mà không xin phép. Đó, coi như họ chiếm luôn, từ mượn mà chiếm. Thành ra các cái vị tu sĩ, các cái giáo dân ở đó lên tiếng phản đối là đúng. Trong cái cuộc nghiên cứu của chúng tôi, nó còn có một cái phần nữa là ghi lại tất cả các tài sản tôn giáo bị nhà nước chiếm của các tôn giáo khác nhau, trong đó có Công giáo. Và hy vọng là đến cuối năm thì chúng tôi có được cái danh sách để rồi vận động cho quốc tế thấy và Bộ Ngoại giao Mỹ thấy rằng đấy, nhà nước Việt Nam nếu mà có hứa hẹn rằng cải thiện, thay đổi thì nên bắt đầu từng bước một trả lại các cái cơ sở mà đã chiếm một cách hết sức là thô bạo của những cái tôn giáo khác nhau. Chị.
Nhưng mà anh nghĩ họ có trả lại cho bên dòng Chúa Cứu Thế hay không ta?
Họ cũng chắc chắn là không.
Không rồi hả?
Chắc chắn là không, nhưng mà chúng ta có cái câu ở trong Kiếm Hiệp đó. Rượu mời không uống, chỉ chầu uống rượu phạt.
Mà lâu quá, rượu phạt nhiều khi cũng hơi lâu quá.
Thì đúng
phải
rồi.
Đấu tranh mới có được rượu phạt cho
thì đúng
họ
rồi, thì, dạ. thì mình mới trừng phạt được đúng không?
Mà nhiều khi trong Kiếm Hiệp quýnh liền, nhưng mà mình cho uống rượu phạt thấy hơi lâu quá, phải đấu tranh. Phải giống như anh á, anh phải ngồi, anh phải viết những cái này cái kia rồi mới đưa lên, rồi chờ bên này diện kia, cái họ cứ lâu lắm họ mới được rượu phạt, mà nhiều khi rượu phạt cũng không, tới lúc mà được rượu phạt cũng không xi nhê gì họ nữa thôi anh.
Dạ. Nhưng mà nó có một sự thay đổi rất lớn.
Yeah.
Khi mà người dân đã vận động được quốc tế để mà cho rượu phạt đó, thì nó nói lên được cái năng lực của người dân nó vững hơn trước đây rất nhiều. Ở bất kỳ chế độ nào, thể chế nào, kể cả Hoa Kỳ, luôn luôn là nó có sự căng thẳng giữa người dân và chính quyền. Nếu người dân mà lơ là thì chính quyền họ làm tới, hễ mà người dân mạnh thì chính quyền lại đi lùi. Cái đó là cái thế luôn luôn nó xảy ra. Thành ra ở đây nó không phải chỉ có thuần túy là phải nương tựa, phải trông chờ đến chính quyền, mà chính người dân cũng có thể bắt đầu thay đổi được cái tình cảnh của mình bằng cách làm sao cho mình vững chãi hơn, mình giỏi giang hơn, mình bản lĩnh hơn. Đến khi mà cái năng lực của họ, cái bản lĩnh của họ vượt lên trên các cái cán bộ nhà nước ấy, thì bắt đầu cán cân nó thay đổi thôi. Ra đây đang là cái sự tập dượt, giống như đang tập thể dục để mà chuẩn bị thi đấu.
Warm up, dạ. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh có một vài chia sẻ cuối cùng và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân mến. Hy vọng là trong kỳ sau, chúng tôi sẽ có nhiều cái câu chuyện, nhiều cái diễn biến để mà báo cáo và tường trình. Như tôi vừa mới nói đó, ngày mùng 7 sẽ có một cái sự kiện. Rồi ngày mùng 9 có một sự kiện. Thực sự ngày mùng 7 có hai sự kiện, ngoài cái việc mà chúng tôi hoàn tất cái công cuộc nghiên cứu cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, thì còn có cuộc rà soát định kỳ phổ quát đối với Việt Nam sẽ diễn ra tại Geneva. Và chúng tôi cũng sẽ tường thuật luôn cả cái sự kiện đó.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều và xin kính chào anh.
Dạ vâng, xin chào chị và tất cả quý thính giả thân mến.
Chiều ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng có về xác em, vớt sông rêu.